Các bạn biết đó, những ứng dụng như thế này thì chúng ta không hề biết người bên kia thực sự là ai. Gia sư Kim gặp Du Chung vì nghĩ rằng cô ấy là một người mẹ hiền, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với Du Chung. Trước khi bắt đầu video phần 2 vụ án Chung Du Chung thì cùng mình điểm lại các nội dung của phần 1. Ở Hàn Quốc có những ứng dụng dạy kèm rất phổ biến. Du Chung là người đã nhắn tin cho một gia sư tên là Kim, cô này 26 tuổi. Những hình ảnh này là các dòng tin nhắn có nội dung lặp đi lặp lại về việc trao đổi chuyện dạy học và lịch học. Chung Du Chung đã giả dạng bằng cách mặc một bộ đồng phục của học sinh cấp 2 mua trên mạng và đi đến gặp gia sư Kim như đã hẹn. Cô ta đã bỏ một số bộ phận cơ thể vào trong túi đựng rác rồi vứt bỏ vào thùng rác. Những bộ phận còn lại thì nhét vào bên trong chiếc vali đã được chuẩn bị. Sau khi nhét đầy chiếc vali thì Du Chung đã thay đồ của nạn nhân, kéo vali ra khỏi nhà và bắt taxi vào lúc 0 giờ ngày 27 tháng 5. Địa điểm đến là một con sông gần nhà. Theo bên trong hồ sơ của cảnh sát, Du Chung chưa từng có một tiền án tiền sự nào trước đây, cũng như các hành vi kỳ lạ hay bất cứ điều gì được báo cáo. Càng không thể tưởng tượng được Du Chung sẽ tấn công ai đó ở độ tuổi tương tự như cô ta, một phụ nữ 26 tuổi. Thông thường, những kẻ giết người sẽ chọn những người có vị thế yếu hơn mình. Đó là lý do tại sao rất nhiều kẻ sát nhân lại chọn những người nhỏ hơn hoặc già, thậm chí là về giới tính, vì đó là lợi thế để áp đảo. Nhưng ngược lại, ở đây Du Chung lại chọn một người có cùng độ tuổi với mình, thậm chí còn hơn cô ta 3 tuổi. Điều tiếp theo là nói về ngoại hình của Du Chung. Thật sự thì khi nhìn vào những tấm hình này, cô ta như một cô gái tốt tính, vô hại và có chút giống mọt sách, là mẫu người mà bạn có thể thấy thường ngày ở những nơi như thư viện hoặc chỗ học tập. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được một người như cô ta lại có một suy nghĩ điên rồ, thậm chí còn lên cả một kế hoạch để giết người. Sau những cuộc điều tra, cảnh sát còn cho biết Du Chung không chỉ liên lạc mỗi cô Kim mà còn liên hệ với rất là nhiều người. Nhưng chỉ tình cờ Kim chính là nạn nhân xấu số trong lần đi săn của Du Chung. Nhiều gia sư khác đã tham gia phỏng vấn cho biết cô ta đã liên lạc với họ và đều có chung một nội dung cuộc hội thoại liên quan đến việc họ có sống một mình hay không. Cô ta đang tìm một gia sư cho con gái của mình trong khoảng 2 tuần. Có thể học tại nhà của gia sư luôn hay không? Một số người đã từ chối điều này với nhiều lý do khác nhau, nhưng chắc hẳn họ đã không biết chính điều đó đã cứu mạng mình trong gang tấc. Du Chung tìm những người cùng độ tuổi gần bằng mình vì cô ta biết họ đang cần tiền, sống một mình trong căn hộ. Cô ta đã có mục tiêu cụ thể mà mình muốn, nên việc còn lại là chỉ cần làm và tìm ra người để cô ta thực hiện hành vi phạm tội của mình. Để có thể ngăn chặn được những gì tồi tệ hơn có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu sâu hơn về việc Chung Du Chung là ai và những suy nghĩ gì trong đầu cô ta. Hãy nhớ rằng Chung đã thú nhận với cảnh sát cô ta muốn biết cảm giác giết người như thế nào, và cô ta có sở thích xem phim tài liệu về tội phạm mỗi ngày. Thậm chí, lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của Du Chung còn có những thứ liên quan đến việc giết người và một trong số những bộ phim mà cô ta đã coi rất nhiều lần và cô ta thực sự thích nó, có tên là Hoa Cha, một bộ phim có thể loại tâm lý tội phạm. Giật gân có nội dung nói về một người phụ nữ đã giết người và lấy danh tính của nạn nhân, sau đó sống một đời danh phận giả này. Tới đây thì các bạn cũng thấy bộ phim có tình tiết giống với lời kể của Du Chung đúng không? Nào, hãy cùng nhau quay lại lời khai đầu tiên của Chung trong cuộc thẩm vấn điều tra. Cô ta nói, khi tôi đến nhà gia sư Kim thì một nghi phạm đã giết gia sư rồi, và kẻ đó đã nói với tôi, nếu mày giữ bí mật và vứt cái xác này giúp tao, tao sẽ cho mày sống trong danh tính của nạn nhân. Du Chung mặc quần áo của gia sư khi đi phi tang thi thể. Cô ta mở ứng dụng dạy kèm và xem kỹ hồ sơ, gần như cô ta muốn ăn trộm và sống luôn trong danh tính nạn nhân. Cô ta có thể đang chán ghét cuộc sống của mình đến mức đây chỉ còn là cách duy nhất mà cô ta có thể thay đổi bản thân. Theo dấu vết điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng kể từ khi tốt nghiệp cho đến ngày gây án đã được 5 năm, cô ta không có bất kỳ cơ hội nào trong cuộc sống lẫn công việc. Bạn bè thì hầu như không có, và cô ta không giữ liên lạc với bất kỳ ai. Du Chung đang sống cùng ông, thậm chí không biết cha mẹ của Chung ở đâu. Thông tin mọi người biết chỉ có là cô ta và ông của cô ta từ khi còn rất nhỏ. Theo những người bạn học chung cấp 2 với Du Chung, cô ta chỉ là một người bình thường, trầm tính, nhưng có bạn bè vào lúc đó. Mặc dù có một chút năng động, nhưng họ không thấy biểu hiện kỳ lạ nào ở cô. Thậm chí Du Chung còn năng nổ tham gia các câu lạc bộ và những hoạt động phong trào ở trường. Có vẻ mọi thứ đều ổn cho đến khi cô ta lên cấp 3. Đây là thời điểm mà hành vi của Du Chung bắt đầu có một chút thay đổi. Mọi người thấy cô ta bắt đầu cố tình cô lập bản thân. Họ nhớ rằng cô ấy ngồi cạnh cửa sổ hay kéo rèm che lại. Nhiều người cố gắng bắt chuyện với Du Chung, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự thờ ơ hoặc những hành động đuổi khéo trong câu trả lời của cô ta. Mặc dù như vậy nhưng Du Chung vẫn chăm chỉ, không nghỉ học. Kể từ khi tốt nghiệp cho đến khi trưởng thành, hầu như Du Chung chưa bao giờ tìm được việc làm. Cô ta đã cố gắng nộp đơn xin việc vào các công ty khi mới 18 tuổi. Cô có nộp CV cho công ty golf với vị trí là nhân viên sân golf. Khi phỏng vấn qua điện thoại, người ta đặc biệt nhớ đến Du Chung. Thường như các bạn đi tìm việc thì sẽ có những câu hỏi như là tại sao bạn muốn có công việc này, hay tại sao bạn lại chọn công ty của chúng tôi. Nhưng đối với Du Chung, cô không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào mà nhà tuyển dụng đưa ra. Du Chung thậm chí còn nộp đơn 2-3 lần và cuối cùng cô ta không nhận được cuộc gọi nào nữa. Chung gọi điện đến công ty chửi rủa họ rằng tại sao họ không chọn cô ta. Dĩ nhiên rồi, ai lại đi nhận một người ngay cả nói chuyện bình thường cũng không được. Trên đây là hình ảnh hồ sơ của cô ta. Như bạn có thể thấy ở đây, cô ta có ghi rằng muốn sống tại một nơi khác, có thể là ký túc xá, nếu cô được nhận làm việc tại đây. Những thông tin trên và các thông tin từ ban đầu ghi nhận, các điều tra viên tin rằng Du Chung thực sự muốn có một cuộc sống mới khác so với hiện tại của mình. Kiếm được một công việc, thuê một căn nhà ở riêng, kết nối với cộng đồng, nhưng tất cả là vô nghĩa. Cách của Du Chung hành động là cách duy nhất mà Du Chung nghĩ ra sẽ giúp cho cô ta thoát khỏi hoàn cảnh thất vọng hiện tại bằng việc chiếc bừa một ai đó và sống thay họ. Tụi mình đoán rằng cô ta cảm thấy hình tượng hoàn hảo nhất là một phụ nữ gia sư 26 tuổi biết tiếng Anh, có những thành tích sôi nổi. Những hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Du Chung đang có. Điều đó khiến cô ta ghen tị với cuộc sống của người khác và muốn có một cuộc sống như vậy, nên việc giết và hóa thân là điều hiệu quả nhất. Gần giống với bộ phim mà Chung rất thích. Có lẽ Du Chung đã đấu tranh bên trong nội tâm của mình rất lâu để thuyết phục bản thân rằng làm điều này sẽ giúp cô đạt được những mong muốn của bản thân. Nguyên lý, động cơ nào khiến người bình thường như cô ta có thể làm những việc như vậy? Nhiều người cũng sẽ có hình ảnh về Du Chung là một người cực kỳ cô độc. Cô ta khá giống với hội chứng Hikikomori ở Nhật, là một hội chứng tự giam giữ mình trong phòng, cắt đứt mọi liên lạc, từ chối tham gia các hoạt động trong đời sống và xã hội trong một khoảng thời gian dài, chỉ liên lạc với người thân trong gia đình. Thường hay đổ lỗi cho bản thân mình là kẻ thất bại, nên việc tương tác với một ai đó ngoài xã hội là điều khó thực hiện. Thà giữ mọi thứ cho riêng mình và không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng khi nói đến Du Chung thì thấy rằng cô không phải là một người cô đơn, vì cô ta có những hành vi biểu hiện như vậy: rời khỏi nhà với chiếc ba lô và trở về nhà vào đêm khuya. Không ai biết cô ta đã làm gì, nhưng bạn biết đó, cô ta liên tục tìm kiếm những nạn nhân khác cho kế hoạch của mình, như thể là muốn trút sự thất vọng về bản thân của mình lên người khác. Nên các chuyên gia nhận định rằng họ không tin Du Chung mắc hội chứng này, vì hiện tại họ tin vào những gì nhìn thấy ở Du Chung là một hội chứng Asperger, là một dạng tự kỷ chức năng cao. Mình nói thêm một chút là hội chứng này không liên quan gì đến hành động giết người của cô ta, chỉ là nhận định những gì ở các chuyên gia sau khi nhìn thấy ở Du Chung có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ với những người khác về mặt xã hội và hành vi, cũng như cách suy nghĩ của họ có thể bị cứng nhắc và lặp đi lặp lại một số khuôn mẫu nhất định, xem liên tục một loại phim cũng như cách Du Chung bước đi. Vì vậy, đây có thể là những gì mà tụi mình phân tích được về Du Chung. Hy vọng ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm và sớm ngăn chặn những điều tương tự xảy ra trong tương lai, giúp đỡ những người như Du Chung thoát khỏi cuộc sống tối tăm, mù mịt. Một điều mà chuyên gia nói rằng cô ấy không thật sự ngu ngốc. Ý của tụi mình là ban đầu cô ta có thể bịa ra tất cả những lời nói dối. Cô ta còn sử dụng quyền im lặng và yêu cầu luật sư. Cô ta thực sự hiểu và biết mình đang nói về cái gì, và cách Du Chung trả lời trên các phương tiện truyền thông xã hội. Các bạn biết đó, những ứng dụng như thế này thì chúng ta không hề biết người bên kia thực sự là ai. Gia sư Kim gặp Du Chung vì nghĩ rằng cô ấy là một người mẹ hiền, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với Du Chung. Video đến đây là hết. Đây là những thông tin mà tụi mình tìm hiểu từ nhiều nguồn tin cậy khác nhau. Sau hai phần của video này, các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này hay không? Đừng ngần ngại để lại bình luận và đừng quên bấm like, subscribe subscribe kênh cũng như share nếu thấy nội dung hay nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video sau.